Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Phiên ngoại. Phiên ngoại 1. 1. Cả đời Khúc Tam Tư chỉ động lòng với một người duy nhất. Nàng tên là Dương Hy, là muội muội của thừa tướng đương triều, cũng là một tài nữ nổi danh kinh thành. Còn hắn chỉ là một kẻ tị nạn từ phương Nam chạy nạn tới. Mùa đông năm ấy, hắn trú tạm trong một ngôi miếu hoang để tránh rét, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng rách nát. Hắn vốn nghĩ mình sẽ chết cóng trong đêm đông ấy. Thế nhưng, trong cơn mê man ngắn ngủi, hắn lại cảm thấy cơ thể ấm áp hơn rất nhiều. Mở mắt ra, hắn phát hiện trước mặt mình có một bó củi nhỏ, đang chậm rãi tỏa ra hơi ấm từ ánh lửa. Một cô nương đang dùng tay gầy gầy mấy cành củi, khiến lửa cháy bùng lên mạnh hơn. Xung quanh nàng còn có một nhóm người ăn mặc như gia nhân và nha hoàn ngồi vây quanh. Thấy hắn tỉnh lại, cô nương ấy rất vui mừng. Người có thấy ấm hơn chút nào không? Khúc Tam Tư siết tay thành nắm, thử cử động, phát hiện tay chân đã bắt đầu ấm lại. Hắn gật đầu, khẽ nói lời cảm tạ. Cô nương ấy tuy dung mạo thanh tú, y phục cũng quý phái, nhưng cách nói chuyện lại không hề cao ngạo, trái lại giống như một tiểu muội nhà bên. Nàng nói, ta vừa từ chùa Chỉ Cô trở về, bên ngoài tuyết rơi, ghé vào đây tránh tạm, thấy ngươi khoác mỗi chiếc áo mỏng mà ngủ như vậy, chắc hẳn rất lạnh, nên đã lấy áo ấm từ xe ngựa phủ lên người ngươi. Hắn tóc tai bù xù, chẳng có đồng nào dắt lưng, rõ ràng không cùng thế giới với nhóm người trước mặt. Nhưng vì tấm lòng nhiệt thành của nàng, những người hầu hạ quanh nàng cũng đối xử với hắn hết sức tử tế. Không hề khinh rẻ hay coi hắn như một tên ăn mày. Hắn nhận lấy lương khô của nàng ăn, uống nước của họ, sức lực cũng dần hồi phục. Trời sáng, tuyết ngừng rơi. Cô nương ấy dẫn theo nhóm người rời đi. Trước khi đi, nàng để lại cho hắn chiếc áo ấm, còn đưa cho hắn một túi bạc. Tối qua trò chuyện cùng ngươi rất vui, ngươi đã là người đọc sách, vậy cầm số bạc này tạm thời xoay sở, đi thi lấy công danh. Sau này ở kinh thành, cuộc sống cũng dễ dàng hơn một chút. Khúc Tam Tư hỏi nàng tên họ, nhà ở đâu? Nàng chỉ cười, đáp. Có duyên tự khắc sẽ gặp lại. Khúc Tam Tư không đi thi lấy công danh. Hắn dùng số tiền ấy, tìm đến phủ thừa tướng. Lúc bấy giờ, thừa tướng vẫn chưa làm thừa tướng, chỉ giữ chức tạm thời là cấp sự chung. Qua vài lần trò chuyện, Khúc Tam Tư trở thành mưu sĩ của ông ta. Tại phủ, hắn lại gặp lại cô nương ấy. Nàng tên là Dương Hy, là em gái ruột của thừa tướng. Khúc Tam Tư rửa sạch mặt mũi, thay bộ y phục mới, cũng coi như ra dáng đường hoàng. Nhưng dù đối diện với người trong lòng, Dương Hy vẫn không nhận ra hắn. Những lần gặp sau đó, nàng cũng không nhận ra. Hắn không chủ động nhắc đến, cho đến khi cấp sự trung thăng chức thành thừa tướng. Hắn mới nói với Dương Hy rằng mình chính là kẻ ăn mày trong môi miếu hoang ngày ấy. Thật ra, ban đầu hắn không định nói ra. Dù sao, lần gặp gỡ đó tuy đẹp, nhưng hình ảnh của hắn lại là một vết nhơ khó quên. Thế nhưng, việc thừa tướng muốn gả Dương Hy vào hoàng cung khiến hắn sốt ruột đến mức không kiềm chế được nữa. Dương Hy nghe xong, mới nhớ ra. Ồ! Hóa ra ngươi là người ở miếu hoang đó sao? Thường ngày vẫn nghe ca ca ta khen ngươi học vấn uyên bác, thiên tư thông tuệ. Dương Hy vòng quanh hắn hai vòng, vừa đi vừa gật gù. Không tệ không tệ, ngươi quả thật rất tuấn tú mà. Khúc Tam Tư mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Nàng thật sự thấy. Ta đẹp sao? Dương Hy gật đầu thật mạnh. Về sau. Khúc Tam Tư thường xuyên gặp gỡ Dương Hy. Mỗi lần ra ngoài làm việc cho thừa tướng, hắn luôn mang về cho nàng những món ngon, đồ chơi thú vị. Thời gian trôi qua, hai người dần hiểu rõ lòng nhau. Hoa rơi hữu ý, nước chảy cũng thâm tình. Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, tình cảm ấy nhanh chóng bị thừa tướng phát hiện. Dẫu không thể đưa Dương Hy vào cung, thừa tướng cũng tuyệt đối không để em gái ruột của mình gả cho một kẻ tầm thường. Không có chức vị như Khúc Tam Tư. Ông nổi trận lôi đình, đuổi Khúc Tam Tư ra khỏi phủ. Khúc Tam Tư còn trẻ, tâm cao khí ngạo, cảm thấy thừa tướng khinh thường mình. Hắn liền mua chuộc gia nhân và quản gia trong phủ, đêm đêm lén lút vào trong để gặp mặt Dương Hy. Nhưng cách này chẳng duy trì được lâu, cuối cùng hắn lại bị thừa tướng phát hiện. Lần này, thừa tướng đã nổi sát tâm với hắn. Khúc Tam Tư dù giỏi mấy, cũng không thể đấu lại thừa tướng. Khi bị bao vây, hắn nghĩ mình lần này chắc chắn không thoát nổi. Nhưng hắn không ngờ, cái giá để hắn sống sót lại chính là sinh mạng của Dương Hy. Khi thanh kiếm trong tay thừa tướng nhắm vào bụng hắn, Dương Hy bỗng lao tới, chắn trước người hắn, thay hắn chịu nhát kiếm chí mạng. Hắn và Dương Hy gặp nhau vào mùa đông, và lần cuối cùng nhìn thấy nàng cũng là một mùa đông. Cơn gió lạnh lẽo và tuyết trắng năm ấy đã mang nàng đến bên hắn, rồi vài năm sau, lại đưa nàng rời khỏi hắn. Từ đó, trời cao đất rộng, Khúc Tam Tư trở lại là một kẻ cô độc. 2. Nhiều năm sau, Khúc Tam Tư quay lại kinh thành, vốn định sống như một thầy kể chuyện bình thường, không màng thế sự. Nhưng vị tiểu thái tử kia lại tìm đến hắn. Tiểu thái tử trẻ nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt non nớt, tái nhợt, nhưng khí độ không thua kém gì thừa tướng. Tiểu thái tử nói rõ mục đích đến đây, Khúc Tam Tư không chút do dự mà từ chối. Thật ra, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc báo thù cho Dương Hy. Nhưng, kẻ thù là ai? Là thừa tướng, hay chính hắn Khúc Tam Tư? Hắn vốn định khuyên tiểu thái tử quay về, nhưng vị tiểu thái tử này lại trực tiếp ngồi bệt xuống, dường như muốn cùng hắn đàm đạo đến khi nào thuyết phục được mới thôi. Khúc Tam Tư. Không ai nói với hắn rằng tiểu thái tử là một người cứng đầu như vậy. Đến giữa trưa, Khúc Tam Tư đói bụng đến không chịu nổi, vậy mà tiểu thái tử vẫn chẳng có dấu hiệu muốn rời đi. Hắn đành nhượng bộ. Hạ thần không theo người, nhưng nếu có việc cần, người cứ tới tìm ta là được. Hắn không ngờ tiểu thái tử lại không khách khí như vậy, nói tìm là thật sự tìm đến. Hôm tiểu thái tử cùng thừa tướng du hồ, trước khi đến điểm hẹn, ngài đã sai người báo cho Khúc Tam Tư, nhờ hắn giúp một việc chọc thủng thuyền, làm thuyền lật. Phần còn lại, tiểu thái tử đã có sẵn kế hoạch. Khúc Tam Tư không quan tâm tiểu thái tử có sắp đặt gì, hắn có ý tưởng của riêng mình. Khi thuyền đi vào giữa đầm sen, hắn lặng lẽ xuống nước, dùng con dao găm mang theo bên người chọc thủng đáy thuyền. Nước bắt đầu tràn vào thuyền, hắn lại lợi dụng sức nước, nâng một bên thuyền lên cao. Tiểu thái tử dường như nhận ra, cố tình nghiêng người về một bên. Chỉ nghe một tiếng, bụp, tiểu thái tử tự nguyện ngã thẳng xuống nước. Khúc Tam Tư. Tiểu thái tử này thật sự khiến người khác khó hiểu. Khúc Tam Tư không mấy quan tâm đến cảnh hỗn loạn trên thuyền, chỉ thầm nghĩ. Tiểu thái tử đã có kế hoạch, chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Hắn lặng lẽ bơi về phía thừa tướng. Đến gần, hắn siết chặt cổ ông ta, nhấn sâu xuống nước. Thừa tướng ra sức vùng vẫy, nhưng một kẻ quen sống trong nhung lụa, lại không biết bơi, làm sao chống chọi được với một người như Khúc Tam Tư, kẻ từng lang thang trốn chạy, làm công việc nặng nhọc. Ý thức của hắn cũng dần mờ nhạt, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn nghĩ, kẻ đã hại chết Dương Hy là ai không quan trọng. Quan trọng là hắn và thừa tướng đều phải chết, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Hắn muốn tự tay đưa kẻ đã sát hại muội muội ruột mình, người không hề áy náy trước cái chết của Dương Hy, xuống địa ngục để đền tội với nàng. Phiên ngoại 2. Sau khi thái tử tỉnh lại, ta cũng bù được một giấc ngủ ngon. Khi ta tỉnh dậy, thái tử mới kể cho ta nghe mọi chuyện ngày hôm đó. Hóa ra Khúc Tam Tư đã bị thái tử thuyết phục từ lâu. Nhưng nếu hắn vốn có thể bơi lên bờ, tại sao lại chọn cách chết cùng với thừa tướng? Thái tử trầm ngâm một lúc, rồi nói. Có lẽ, đối với hắn, cái chết cũng là một cách giải thoát khỏi nỗi đau. Ta đâu phải Khúc Tam Tư, làm sao biết rõ được hắn nghĩ gì? Hắn bổ sung thêm. Ban đầu, ta chỉ định dạy thừa tướng một bài học nho nhỏ, không ngờ Khúc Tam Tư lại. Ngay cả chính mình cũng không nương tay. Vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hắn xoa đầu ta như xoa đầu một con mèo nhỏ. Chẳng cần làm gì cả. Nàng cứ tiếp tục ăn những món mình thích, chơi những gì mình muốn, đọc nhiều sách, luyện nhiều chữ là được. Còn điện hạ thì sao? Hắn vuốt cằm, cười nói. Bổn thái tử đương nhiên là giám sát nàng rồi. À, không công bằng. Ta níu lấy y phục của hắn lắc qua lắc lại. Không công bằng, không công bằng. Vì sao ngài chỉ cần giám sát thôi? Ngài cũng phải làm gì đó chứ. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giường, ngữ khí đầy ẩn ý. Được thôi, vậy chúng ta làm chút gì đó khác. Ta vút một cái trượt khỏi người hắn, như làn khói chạy biến ra ngoài. Ban ngày ban mặt, đất trời sáng tỏ, cấm không được nghĩ bậy. Dấu lớn, gạch dưới dấu bé. Phiên ngoại 3. Thái tử điện hạ 10 tuổi, có một tâm sự to lớn. Đó là, tiểu cô nương nhà tướng quân người tên là Khương Triều Triều kia thật sự quá ồn ào. Tiểu cô nương da dẻ khỏe khoắn, tướng quân thường xuyên dẫn nàng vào cung, tới tiểu diễn võ trường để xem các tướng sĩ luyện tập. Nhưng tiểu cô nương mới 8 tuổi, đang độ tuổi hiếu động nghịch ngợm, làm sao ngồi yên được ở diễn võ trường. Nàng luôn kéo tiểu nha hoàn thân cận của mình tới gốc một cây hợp hoan lớn để tránh nắng. Mà cây hợp hoan ấy lại ngay bên ngoài cửa sổ nơi thái tử đọc sách. Thái tử đang tập viết, bỗng một ngày nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, tựa như một con vật nhỏ vừa xâm nhập. Hắn tò mò ló đầu ra, liền thấy một tiểu cô nương đang tựa vào góc tường, lén lút ăn bánh hoa quế. Từ đó về sau, đưa cách vài ngày, bên dưới cửa sổ lại xuất hiện bóng dáng nho nhỏ ấy. Mỗi lần, nàng lại mang một loại đồ ăn khác nhau. Tiểu cô nương không hề ích kỷ, hễ thấy chim trên cây hay tiểu thú cưng của vị quý nhân nào trong cung, đều bẻ bánh chia cho chúng. Thái tử nhịn được vài ngày, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đầu tiểu cô nương đang ngồi xồm. Người sao có nhiều đồ ăn vậy? Ăn mãi không hết, ngày nào cũng rúc dưới cửa sổ của hắn mà líu ríu, ăn vài miếng, lại tự lẩm bẩm, bộ dạng ngốc nghếch. Tiểu cô nương vốn nhát gan, bị giọng nói bất ngờ ấy dọa đến mức làm rơi cả bánh trên tay. Tiểu cô nương mở to mắt nhìn hắn rất lâu, rồi phủi phủi tà váy, lễ phép nói. Tham kiến điện hạ. Ta chỉ thấy dưới gốc cây này mát mẻ nên mới tới ăn thôi. Nói rồi, nàng lấy từ chiếc túi vải nhỏ đeo chéo bên người ra hai miếng ô mai, hai tay dâng lên trước mặt hắn. Điện hạ có ăn không? Tiểu thái tử im lặng. Ta không ăn. Từ hôm đó, tiểu cô nương không còn đến gốc cây này ăn uống nữa. Tiểu thái tử trong lòng hối hận, cảm thấy mình đã nói lời quá nặng nề. Chỉ là ăn uống thôi mà, dù có hơi phiền, cũng đâu ảnh hưởng đến việc học của ta. Ta có phải hung dữ quá rồi không? Nàng còn nhỏ, chỉ là một tiểu cô nương thôi mà. Ăn chút đồ cũng đâu có gì. Ăn được là phúc, ta cũng đâu nói là nàng không được ăn ở đây. Lần sau gặp lại, ta sẽ nói với nàng. Khi nàng còn ở đó, hắn cảm thấy ồn ào. Nhưng khi nàng không còn xuất hiện, hắn lại thấy trống vắng. Tiểu thái tử ngày ngày chẳng thiết tha ăn uống, mỗi ngày đều dòng tay nghe ngóng xem ngoài cửa sổ có tiếng động gì không. Nhưng kể từ hôm ấy, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá rụng, chẳng còn ai nữa. Sau này, tiểu thái tử sức khỏe không tốt, được đưa ra chùa Trĩ Cô ngoài thành để dưỡng bệnh, đi một mạch 6 năm. Đợi đến khi hắn chính thức hồi cung, lại bận xử lý chính sự, rồi đối phó với thừa tướng, nên chẳng có thời gian gặp lại tiểu cô nương ấy. Mãi đến khi thừa tướng nhiều lần muốn gả con gái cho hắn, không thể thoái thác được nữa, hắn mới nghĩ ra một cách, chẳng bằng cưới tiểu cô nương ấy về. Nghĩ là làm, tiểu thái tử lập tức đến phủ tướng quân. Khi ấy, Khương Triều Triều đã 16 tuổi, dung mạo thướt tha như hoa, nhưng vẫn như hồi nhỏ, bên hông đeo một chiếc túi vải nhỏ, bên trong đầy ắp bánh trái. Chỉ là chiếc túi nhỏ đã lấm lem đất, tay nàng cũng dính đầy bùn, đang chăm chú trồng một bụi mẫu đơn rũ rượi xuống đất. Hoàng! Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp Tim Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn.